bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mồng 4 tháng 5 dương lịch 2018, tức ngày 19 tháng 3 âm lịch Mậu Tuất. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về đề nghị Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đặt Việt Nam vào danh sách CPC.
Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách CPC, danh sách đen đàn áp tôn giáo.
Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã phát hành thông cáo báo chí bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Việt hôm thứ Tư 25 tháng 4 năm 2018, hoan nghênh Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, US Commission on International Religious Freedom, đã khuyến thỉnh chính phủ Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách CPC, danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, chiếu theo sắc luật tự do tôn giáo trên thế giới năm 1998, được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua chữ viết tắt CPC, tức Countries of Particular Concern, là danh sách bao gồm bất cứ quốc gia nào mà chính phủ quốc gia ấy đặc biệt khoan nhượng những vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống, tiếp diễn, thái quá. Năm nay, Ủy hội Hoa Kỳ đề nghị 16 quốc gia vào danh sách CPC, trong có Việt Nam.
Tuần trước, Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm hoạt động. Kể từ năm 2002, mỗi năm Ủy hội đều đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách CPC. Việt Nam đã bị đưa vào danh sách đen đàn áp tôn giáo trong hai năm 2004-2005, nhưng được rút khỏi danh sách năm 2006 khi Tổng thống Bush đến Hà Nội dự diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới tỏ ý tiếc là Hoa Kỳ đã rút Việt Nam khỏi sổ đen đàn áp tôn giáo quá sớm, đưa lại kết quả cho Việt Nam rảnh tay tiếp tục cuộc đàn áp tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã lên tiếng như sau khi được Ủy hội Hoa Kỳ gửi bản báo cáo thường niên về tình hình tôn giáo trên thế giới xin trích.
Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới xác nhận sự đánh giá của Ủy ban chúng tôi về công cuộc đàn áp tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ngày càng gia tăng. Luật tín ngưỡng tôn giáo mới có hiệu lực từ tháng Giêng năm nay cần cung cấp hệ thống bảo vệ tự do tôn giáo, nhưng ngược lại, Việt Nam đã sử dụng luật pháp như công cụ nhằm phạm tội hóa các hoạt động tôn giáo. Các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam là tiếng nói trung thực của xã hội dân sự. Đơn giản, họ chỉ đòi hỏi được yên ổn sống niềm tin đạo của họ. Nhưng trong thực tế, các cộng đồng tôn giáo là tiêu đích của sự sách nhiễu, bạo hành và giam cầm. Đặt vào danh sách CPC là trình tự nhanh chóng, hiệu quả, giúp thế giới giám định những chủ trương cực đoan của Việt Nam trong sự tiếp diễn đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền. Hết trích.
Theo những phát hiện của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, Việt Nam luôn luôn kiểm soát gắt gao báo chí, kiểm soát Internet và các mạng xã hội, dẫn đến trong năm 2017, điều mà những nhà hoạt động nhân quyền xem như cuộc tấn công kịch liệt vào tự do và nhân quyền phổ cập tại Việt Nam. Việc sử dụng bọn côn đồ ăn mặc thường phục, đa số bọn này làm việc cho công an, bạo hành các tín đồ tôn giáo và những nhà hoạt động khác, nở rộ trong năm 2017. Bà Phúc Trình cho biết và thêm rằng, một cách có hệ thống, tiếp diễn, vượt mức thái quá những vi phạm tự do tôn giáo, minh chứng rằng các biện pháp đề ra qua hiến pháp hay pháp luật, ngầm như bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, đành phải bó tay khi chính quyền hay các diễn viên không chính thức vi phạm pháp quyền mà chẳng sợ bị trừng phạt, hoặc xem thường các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế.
Theo nhận định của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, thì nhiều cá nhân hay nhóm đoàn bị chính quyền Việt Nam làm bia nhắm chỉ vì họ sống đức tin, thuộc nhóm thiểu số hay kêu gọi cho dân chủ tự do tôn giáo, hoặc không chấp nhận sự kiểm soát của chính quyền Cộng sản, như trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các tôn giáo độc lập Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo Khmer Krom, Đồng Bào Thượng, Người Hờ Mông, Pháp Luân Công và nhóm tín đồ theo giáo phái Dương Văn Minh. Đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Ủy hội Hoa Kỳ cho biết nhà cầm quyền xâm phạm việc tổ chức đại lễ Phật đản, bắt nhiều huynh trưởng gia đình Phật tử đi làm việc và ngăn cấm Phật tử không được đến các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Công an đã gây rối loạn tại các trại hè của gia đình Phật tử trong năm 2017, tệ hại hơn các năm trước.
Ủy hội Hoa Kỳ nói lên sự quan ngại đối với trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ còn bị quản chế suốt 19 năm qua. Trước đó, gần 30 năm ngài trải qua các nhà tù, lưu đày nơi quê quán. Gần đây, nhà cầm quyền cấm ngài về Huế tịnh dưỡng.
Ông Võ Văn Ái ngỏ lời tán thán Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đã quan hoài tới cảnh ngộ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại cuộc kỷ niệm 20 năm hoạt động của Ủy hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn. Tuần trước, bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ đã chính thức bảo trợ Đức Tăng Thống như người tù vì lương thực theo kế hoạch bảo vệ tự do, Defending Freedom Project. Chúng tôi hy vọng sự chú tâm tha thiết cho trường hợp ngài Thích Quảng Độ sẽ đem lại tự do cho ngài.
Bình luận về luật tín ngưỡng tôn giáo mới trong thời gian chưa có hiệu lực, Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới nói rằng bộ luật mới không tuân thủ tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc và các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Ủy hội Hoa Kỳ thêm rằng các cá nhân hay tổ chức tôn giáo đã biểu tỏ sự quan ngại của họ rằng luật pháp cùng các công cụ sắc lệnh, chỉ thị, các hướng dẫn chính phủ trong việc thực hiện và tăng cường luật pháp đều hoàn toàn đối nghịch với tôn giáo.
Thiết lập theo Luật Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên thế giới năm 1998, Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên thế giới là cơ cấu độc lập có tính lưỡng đảng chính quyền nhằm cố vấn và theo dõi vấn đề tự do tôn giáo trên thế giới để vạch ra chính sách khuyến thỉnh Tổng thống Hoa Kỳ, Ngoại trưởng và Quốc hội. Dựa vào Luật Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên thế giới năm 1998, Hoa Kỳ đưa ra một số biện pháp từ việc hạn chế đi lại đến trừng phạt kinh tế đối với các quốc gia bị đặt vào danh sách CPC.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, hôm 25 tháng 4 vừa qua, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế ra phúc trình lên án tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam và đề nghị Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Nhân dịp này, phóng viên Ỷ Lan có cuộc phỏng vấn với bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới về nội dung và ý nghĩa của danh sách CPC.
Thưa bà là Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, USEF. Ủy hội vừa công bố bản phúc trình thường niên về tình hình tôn giáo trong thế giới, qua đó yêu cầu đặt Việt Nam vào danh sách CPC. Xin bà cho biết bằng cách nào Ủy hội Hoa Kỳ thu thập thông tin để hoàn tất phúc trình?
The United States Commission on International Religious Freedom spends all year long Ủy hội Hoa Kỳ bỏ cả năm trời theo dõi các quốc gia vốn gặp khó khăn trong việc phát triển tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Ủy hội Hoa Kỳ viếng thăm các quốc gia này, gặp gỡ các viên chức chính quyền, các nhà hoạt động nhân quyền. Đồng thời, chúng tôi cũng cộng tác với các tổ chức phi chính phủ nắm vững những đặc thù của các quốc gia này. Điều đáng tiếc là năm nay chúng tôi nhận thấy tình hình chung về tôn giáo xuống cấp trong nhiều nước. Một trong những nước này là Việt Nam. Ủy hội Hoa Kỳ đã mạnh mẽ khuyến thỉnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách CPC. Điều này có nghĩa rằng Ủy hội Hoa Kỳ tin chắc đang có sự tiếp diễn, có hệ thống và quá mức về những vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, nên Hoa Kỳ cần lấy những biện pháp nhắm vào sự trừng phạt. Có như thế, Việt Nam mới biết rằng họ đang bị đoán xét kỹ lưỡng và mới từng bước chữa trị thảm trạng hôm nay, nếu Việt Nam còn muốn giữ địa vị thành viên trong cộng đồng quốc tế.
Phúc Trình Thường Niên ở chương viết về Việt Nam, Ủy hội Hoa Kỳ cho biết bạo hành chống các tín đồ tôn giáo tăng cao trong năm 2017, nhưng những bạo hành này thường do bọn côn đồ do nhà nước thuê mướn thao túng, chứ không do công an trực tiếp hành động. Đây là điều cho phép chính quyền nại cơ chẳng hay biết gì các sự kiện ấy, nhằm chối bỏ trách nhiệm. Bà nghĩ sao về sự kiện này?
Yeah, the Vietnamese government, like many other authoritarian governments, has been pretty clever at saying we have nothing to do with, for instance, these groups.
Chính quyền Việt Nam cũng như các chính quyền độc đoán rất thông minh để chối bỏ khi họ bảo chúng tôi chẳng liên quan gì đến chuyện lạm dụng ấy. Nhưng cộng đồng quốc tế biết quá rõ, đó chỉ là trò hề. Việt Nam tuyên bố rằng Phật giáo và các cộng đồng tôn giáo khác đều được hưởng quyền tự do tôn giáo, nhưng chúng tôi biết rằng tuyệt đối Việt Nam chẳng có chút ý định gì trao tự do cho bất cứ ai không theo nhà nước. Như tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã nói quá đúng rằng quyền của chúng ta không đến từ sự ban phát của nhà nước. Chúng ta sinh ra với đầy đủ các quyền này. Nhà nước chẳng có quyền ban phát hay cướp đi. Đó là lý do vì sao Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới khuyến thỉnh mạnh mẽ chính phủ Hoa Kỳ lấy những biện pháp chống lại Việt Nam, kể cả biện pháp giao thương, kể cả những gì bao gồm trong sắc luật Magnitsky toàn cầu, kêu gọi niêm phong tài sản những cá nhân hay gia đình nào từng tham dự vào các cuộc vi phạm nhân quyền. Điều này có nghĩa là các viên chức chính quyền Việt Nam nào từng nhúng tay vào đàn áp Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay bất cứ cộng đồng tôn giáo nào sẽ không còn dễ dàng gửi vợ sang nữ quốc đi sắm quà Noel hay gửi con cái sang các đại học Mỹ du học. Đây là điều hiện hữu mà Ủy hội Hoa Kỳ đánh giá qua cách sử dụng thẳng tay cây gậy và một chút củ cà rốt khiến quốc gia quan tâm chịu thực hiện tôn trọng nhân quyền.
Bà là người gốc Cuba. Ngày nay, những quốc gia như Cuba và Việt Nam đã chấp nhận mở cửa kinh tế, nên có số người nói rằng họ đâu còn là cộng sản nữa, họ theo tư bản rồi. Bà trả lời như thế nào trước luồng điều này?
Of course, Vietnam is a communist country. The idea that the economy has been somewhat liberalized gives a false sense of security for businesses that want to invest there.
Điều chắc chắn Việt Nam là quốc gia cộng sản. Sự kiện nền kinh tế có phần cởi mở, tạo cho ta cảm giác sai lầm về sự an ninh cho những kẻ đến đầu tư. Sự kiện là Việt Nam không có một cơ cấu nào độc lập với chính quyền, có nghĩa là chẳng có bất cứ cơ cấu gì bảo đảm kẻ làm ăn, nam hay nữ. Chúng tôi chứng kiến sự thể này y như tại Cuba. Theo lý thuyết thì Cuba đã mở cửa kinh tế ra thế giới, đã có một số người Canada và Tây Ban Nha đến đây làm ăn, nhưng khi phát đạt liền bị bắt giam. Cuba quốc hữu hóa cơ sở thương mại của họ và bắt họ vào tù. Mức độ tham nhũng tại Cuba hay Việt Nam không thể nào tưởng tượng nổi. Bao nhiêu lâu hệ thống cộng sản còn tồn tại, không thể nào hiện hữu cho những cơ cấu bảo đảm, các xã hội dân sự cũng khó ngóc đầu lên. Mọi thương gia phiêu lưu với những hiểm nguy rình rập khi đầu tư vào hai quốc gia này. Cho tới nay thì chúng tôi chỉ thấy những quốc gia tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo thì kinh tế mới nở rộ, kể cả Trung Quốc, nơi nền kinh tế tăng trưởng, các nhà đầu tư vẫn có nhiều hiểm nguy rình rập khi làm ăn tại đây, vì mọi sự đều thực hiện theo ý chí của nhà cầm quyền.
Xin bà một câu hỏi chót, vừa qua bà công bố bảo trợ người tù vì lương thức, Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ. vì sao bà chọn ngài và bảo trợ có nghĩa là gì?
Yes, the United States Commission on International Religious Freedom works closely with the Tom Lantos Commission in Congress and also with Amnesty International.
Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới cộng tác khăng khít với Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos tại Hạ viện Hoa Kỳ và Ân xá Quốc tế trong chương trình bảo vệ tù nhân vì lương thực. Cứ như thế, mỗi ủy viên đều có quyền bảo trợ các tù nhân. Trường hợp tôi là một vinh dự lớn lao và là một đặc ân để bảo trợ Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, là người mà tôi rất kính ngưỡng. Một lão trượng 90 tuổi, 1/3 đời Hòa thượng trải qua cảnh giam cầm, cầm cố, bị đàn áp. Thế mà Hòa thượng vẫn tiếp bước, tiến lên binh vực cho nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do biểu đạt cho tất cả mọi người. Kể từ khi chúng tôi chính thức bảo trợ một người tù vì lương thực nào, chúng tôi công khai nêu danh tên tuổi người ấy. Bất cứ nơi nào khi chúng tôi được mời thuyết trình, dù đề cập đến bất cứ vấn đề nào. Như thế cho đến khi Hòa thượng Thích Quảng Độ được trả tự do. Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới tiếp tục cất cao tiếng nói đòi hỏi tự do cho Đức Tăng Thống và tiếp tục gây chú ý cực điểm đến thảm trạng nhân quyền kinh khiếp đang xảy ra tại Việt Nam.
Xin cảm ơn bà Christina Ariaga, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Trong kỳ phát thanh trước, quý khán giả đã nghe phần 1 chương trình đặc biệt về 43 năm trước, 30 tháng 4 đen. Hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp sau đây phần 2. Bốn mươi ba năm trước, ngày 30 tháng 4 1975, chiến xa Bắc Việt tiến vào Sài Gòn cưỡng chiếm miền Nam, xích hóa toàn thể dân tộc với gông cùm cộng sản, đưa đất nước vào cảnh hận thù, ly tán và điêu linh. Để kỷ niệm ngày tháng thương ấy, Đài Phật Giáo Việt Nam xin mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt 30 tháng 4 và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất. Xin mời quý thính giả nghe phần 1 cuộc đàn áp quy mô Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của nhà cầm quyền cộng sản với những tiếng nói nhân chứng của các nhà lãnh đạo tối cao của giáo hội, hiếm khi được trình bày cho tới hôm nay. Ví dụ như tiếng nói của Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đông Hầu tố cáo cộng sản thảm sát cố Hòa thượng Thích Thiện Minh trong tù. Tiếng nói của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Đây là loạt bài của Đài Á Châu Tự Do thực hiện nhân ngày 30 tháng 4, 40 năm sau.
Thưa quý vị, mở đầu phần tin thời sự tối nay, chúng tôi có bài viết về những diễn biến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ khi ra đời tại Sài Gòn năm 1964. Các tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói về diễn biến xảy ra trong những ngày bị đàn áp. Cuộc đàn áp quy mô là bài thứ nhất do Ý Lan trình bày.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ký ức 40 năm, bài 1, cuộc đàn áp quy mô. Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời tại Sài Gòn ngày 4 tháng Giêng 1964 sau cuộc đấu tranh đòi hỏi bình đẳng tôn giáo và tự do tín ngưỡng năm 63, vì trước đó dù sư mời của Pháp bó buộc Phật giáo phải hoạt động theo quy chế hiệp hội. Kể từ tháng 9 năm 75, cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bắt đầu theo chỉ thị số 20 của Đảng do Lê Duẩn ký năm 1960, khiến Phật giáo miền Bắc bị tiêu vong, nay đem thực hiện tại miền Nam. Từ cuối tháng 9 năm 75, Hòa thượng Thích Huyền Quang, nhân danh Viện Hóa Đạo, đã có văn thư phản đối Chủ tịch Cách mạng lâm thời về việc đập phá các tượng Phật Lộ Thiên. Nhiều hiện tượng khác như bắt treo hình Hồ Chí Minh trên bàn thờ tổ tiên, áp lực chư tăng hoàng tục hoặc đưa sang chiến trường Campuchia, cấm treo cờ Phật giáo trong các chùa viện, cưỡng chiếm các cơ sở văn hóa, giáo dục từ thiện Phật giáo như cô nhi viện Quách Thị Trang, viện đại học Văn Hạnh, v.v. Hàng chục nghìn tăng ni Phật tử bị đưa vào trại cải tạo. Trong lịch sử Việt Nam, chưa có thời đại nào mà số lượng tăng ni Phật tử bị cầm tù đông đảo như dưới triều đại Hồ Chí Minh. Tình trạng đàn áp bức thiết khiến 12 tăng ni từ thiêu tập thể ngày 2 tháng 11 năm 75 tại Thiền viện Dược sư tỉnh Cần Thơ dưới hàng biểu ngữ chết vinh hơn sống nhục. Đại đức Thích Huệ Hiền để lại chúc thư yêu sách chính quyền cách mạng thực hiện nhân quyền tự do tôn giáo, chấm dứt đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tình trạng đàn áp có chủ trương và chính sách này, không ai lên tiếng rõ hơn Đức Cố Đệ Tam Tăng Thấm Thích Đông Hậu. Năm Mậu Thân 68, Ngài bị Cộng sản bắt, đưa lên rừng rồi đưa ra Hà Nội áp lực tuyên truyền cho chế độ, nhằm đánh lừa dư luận quốc tế là Phật giáo ủng hộ Bắc Việt. Thế nhưng, trở về lại miền Nam, Ngài từ nhiệm tất cả các chức vụ mà Hà Nội gán cho, lại còn tố cáo đàn áp Phật giáo và thảm sát Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Sau đây là tiếng Ngài qua một băng thu âm được đăng tải trên tạp chí quê mẹ Paris.
Từ khi giải phóng đến nay, Phật giáo tổ chúng tôi là bị bao nhiêu khổ đau tan tập. Đi bất cứ đâu, về đạo khác thì chúng tôi không biết. Trở về gặp các nhà chùa Phật giáo, cán bộ đội phát biểu Hòa Bình Độc Lập rồi, tú mà làm gì nữa. Tốt thu, thờ cách mạng hơn là thờ Phật. Từ đó, bắt đầu từ đó, sự vận động khủng bố Phật tử không cho họ đến làm lễ. Phá hoại tượng Phật Đồ Thiết ở Gia Lai, Tung Túc, Lâm Thuộc, Biện Hồ, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, bộ đội gột giấy kéo xuống, đập vỡ tan hết. Sau đây, còn bắt các vị tu sĩ, lý do là mấy ông sư đó là phản động theo... là Chia, theo Mỹ, theo Quỷ, rồi lần lượt bắt cho đến các vị lãnh đạo trong việc hòa đạo nào. Thượng tọa Huyền Quang, Thượng tọa Quảng Đồ, cho đến bắt Thượng tọa Thiền Minh nữa, rồi để thì Thiền Minh chết nữa. Thiền Minh không có tội chi hết, thì tại sao Thành Phụ làm cái việc là lung hệ sức, đi bắt tội cái người không có tội chi hết là Thiền Minh, mà là dung tha cho người có tội là cơ quan. Tôi thì không biết rõ cái luật quốc tế lắm, nhưng mà tôi đoán chắc rằng luật quốc tế không cho phép để cho người bị bắt chết trong trại giam, mà đây Thiền Minh đã chết trong trại giam. Cơ quan hỏi Thiền Minh chết vì xuất huyết nào, tôi cũng thể kết luận Thiền Minh chết không phải vì xuất huyết nào, mà vì bàn tay tội ác chính trong cơ quan tạo ra. Là bởi vì được tin Thiền Minh chết viện hòa đạo về liền, thì thấy các ông đã bỏ trong hòm mà liềm rồi, chỉ chưa cái mặt. Viện hòa đạo xin đem về để trốn cất, các ông cho. Tại sao vậy? Đây thấy rõ ràng quá. Rõ ràng như hai người hai là bốn, là trong người của Thiền Minh đầy cả thương tích. Muốn che đầy thương tích đó, muốn che đầy lấp liếm cái việc làm của mình, bằng cách là bỏ trong hòm mà liềm đi. Bởi vì sợ người ta thấy những cái vết thương mà cả ông đã đánh đập. Là một công dân, tôi không thể để cho cơ quan làm những việc bất chính như vậy. Tôi xin nhắc lại ba điều yêu cầu. Một là yêu cầu Chánh phủ trả tự do tất cả các người tu sĩ bị bắt bởi giam cầm đã lâu mà không can án. Thứ hai, hãy đưa cái chết của Thượng tọa Thiền Minh ra ánh sáng. Nghĩa là phải đưa cái người giết Thiền Minh ra ánh sáng, không nói lối thối gì hết, có người giết. Thứ ba, phải chấm dứt tình trạng khủng bố Phật giáo đồ ở các địa phương.
Ngày 16 tháng 4 năm 77, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo kêu gọi Phật tử Sài Gòn đấu tranh chống lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thông báo cho rằng trong giới lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phái Ấn Quang có nhiều người vốn có mưu đồ xấu chống cách mạng, chống cộng sản. Số này đã thao túng giáo hội âm mưu kích động Phật tử chống lại các chính sách của nhà nước. Thông báo còn hăm dọa ra tay đàn áp. Hăm dọa biến thành sự thật, 7 vị lãnh đạo Viện Hoa Đào bị bắt giam, Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ bị giam 20 tháng nhờ áp lực quốc tế mới được thả nhưng bị quản chế. Hòa thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết tại trại thẩm vấn X4 đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn như Hòa thượng Đông Hào tố giác. Suốt 5 năm đàn áp khủng bố nhưng không thành công tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Năm 1981, nhà cầm quyền Cộng sản chuyển qua chiêu bài mới gọi là Thống nhất Phật giáo, thành lập Hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ Hà Nội ngày 4 tháng 11 để làm công cụ chính trị cho đảng và nhà nước, ép buộc tăng ni Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải gia nhập. Ông Xuân Thụy, bí thư Trung ương Đảng, kiêm trưởng ban dân vận, chỉ thị cho ông Đỗ Trung Hiếu, cán bộ tôn giáo vận, thực hiện cuộc thống nhất Phật giáo này. Ông giải thích cho ông Hiếu vì sao phải dẹp bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như sau. Quan trọng là đảng không bao giờ lãnh đạo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà ngược lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trở thành một tổ chức tôn giáo rộng lớn, có đông đảo quần chúng, là một tổ chức có áp lực chính trị thường trực với đảng và chính phủ Việt Nam, hết lời dẫn. Năm 1994, hối hận việc làm sai lạc của mình, ông Hiếu cho phát hành tập sách Thống nhất Phật giáo, nói lên tất cả sự thật và tiết lộ. Cuộc thống nhất Phật giáo lần này, bên ngoài do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất để nắm và biến Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của đảng. Nội dung hoạt động là do cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội. Hội Phật giáo Việt Nam ở trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tuân thủ luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hết lời dẫn. Kể từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị đưa ra ngoài vòng pháp luật, dù nhà nước không có văn kiện nào chính thức giải thể. Một cuộc đàn áp mới sắp khai trương. Hị Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris, xin đón nghe cuộc đàn áp quy mô phần 2 kỳ tới. Xin mời quý thính giả nghe bài hát Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn do cơ sở quê mẹ phổ biến lần đầu tại Paris ngày 30 tháng 4 năm 1978 qua giọng hát của cố ca sĩ Jenny Mai.
Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước quẩn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng, ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao, trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, nay còn gì đâu? Ai ra đi nhớ hàng mẹ già, thu công viên hoa vàng tượng đá, ôi tuổi hồng mong ước phôi pha theo dòng đời qua. Sài Gòn ơi, đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi, tay cầm tay nói nhỏ những gì, đâu quầy hoa quán nhạc đơn về, đâu rộn ràng giọng hát khánh ly. Sài Gòn ơi, thôi hết rồi những ngày hát bên nhau, như phàm duy với tình ca sầu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu, còn gì đâu.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, mỗi lòng chúng ta tiếng em vì đạo thiên.